Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Năng lực của cầu nguyện. Sau đây là lời tường thuật của Brother Andrew về kinh nghiệm cầu nguyện. Năm 1950, chúng tôi đang tham gia một buổi cầu nguyện tại một làng nhỏ tên là Pancras tại Hà Lan. Nhóm của chúng tôi là những người cầu thay rất là chuyên biệt và hăng hái. Đêm hôm ấy, chúng tôi đã dành nhiều thời giờ cầu nguyện cho việc truyền giáo, cho các giáo sĩ khắp thế giới. Chúng tôi có lòng tin mạnh nên cầu nguyện về nhiều vấn đề lắm. Trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thân nhân của một em gái tên là Reina. Cha mẹ em trước đó không lâu đã bị tai nạn bất ngờ và chết hết cả. Khi cha mẹ chết, Reina phải về ở với bà nội, không tin Chúa. Thân nhân của em rất lo cho em, vì vậy chúng tôi cầu nguyện cho Reina. Ngay khi chúng tôi sắp bắt đầu cầu nguyện cho Reina, thì có một việc lạ xảy ra. Mọi người tự nhiên khóc. Tất cả chúng tôi bỗng không ai bảo ai quỳ gối xin Chúa can thiệp vào cuộc đời em bé gái này. Khi chúng tôi cầu nguyện, đức tin thấy gia tăng lên nhiều. Khi chấm dứt, tôi hỏi, tại sao cầu nguyện cho một em bé mà mọi người đều khóc cả, trong khi đó cầu nguyện cho hàng triệu người đang hư vong, chúng ta lại không mảy may xúc động? Tất cả đều yên lặng một hồi lâu. Sau đó có người trả lời, vì cầu nguyện cho hàng triệu người, nhưng chúng ta không biết những người ấy là ai. Còn em bé Reina, chúng ta đều biết rõ. Sau buổi cầu nguyện đó, chúng tôi hiểu rằng có một điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là chúng ta có thể cầu nguyện cho thế giới, cho người đói, cho những kẻ bị áp bức, cho các giáo sĩ đang hoạt động, cho người nghèo, nhưng cho đến khi nào chúng ta biết rõ và tập trung những lời cầu nguyện vào một người mà chúng ta quen biết hay chúng ta biết rõ tên, thì chúng ta mới thấy xúc động. Sau buổi cầu nguyện đó, tôi mới hiểu tại sao những lời cầu nguyện vu vơ như lạy Chúa xin che chở cho các giáo sĩ hay lạy Chúa xin cứu giúp dân tộc Nga là những lời cầu nguyện không có năng lực gì cả, mặc dù thoát ra từ môi miệng của những người có lòng tin mạnh và thường cầu nguyện. Nếu chính chúng ta không tập trung những lời cầu nguyện của chúng ta vào những đối tượng rõ rệt như con cái chúng ta, người hàng xóm, người chủ trong sở làm, những người cùng làm việc chung, đất nước và thế giới, nếu chúng ta không cầu xin Chúa tiếp trợ cho những người góa bụa mà chúng ta đã biết rõ tên trong một làng nào đó trên đất nước của mình, thì sẽ không có ai cầu thay cho họ. Ngay Chúa Giêsu cũng không cầu nguyện cho toàn thế giới, nhưng Ngài cầu nguyện thiết thực cho các môn đệ của Ngài khi xưa và cho chính mỗi chúng ta trong hiện nay, để chúng ta làm nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó. Chúng ta phải cầu nguyện và ra đi như Chúa đã truyền dạy. Vì thế khi ta quyết định xin Chúa làm việc gì lớn, đừng nói vu vơ như lạy Chúa xin ban phước cho các nước này, hay xin Chúa cứu dân tộc kia, nhưng nên cầu nguyện rõ cho nhu cầu của các dân tộc đó. Nếu có thể được, tìm hiểu về đối tượng mà mình cầu nguyện cho thật rõ. Nếu bạn không tiếp xúc được, thì tìm tòi trong sách báo, trong lịch sử, để biết rõ từng hoàn cảnh và các nỗi khó khăn của họ. Cũng nên cẩn thận khi cầu xin rằng, lạy Chúa xin ở với những người tin Chúa đang gặp khổ nạn trong các thành phố này, thành phố nọ, xin cho họ có Kinh Thánh, xin phấn khích họ và cho họ thấy Chúa quan tâm đến họ, vân vân. Chúa có thể trả lời rằng, đúng rồi, đó chính là những nhu cầu ta vẫn nhắc con phải thực hiện. Một bà mẹ người Mỹ đã học được bài học này sau nhiều năm cầu nguyện không tập trung cho Á Đông. Đầu thập niên 1970, một người bạn cho bà ấy xem một tạp chí tin tức có hình ảnh một bà mẹ trẻ người Việt Nam đang ôm một đứa con bị bom chết. Bà mẹ người Mỹ cắt hình ảnh này ra, dán vào bên trong quyển Kinh Thánh. Từ hôm ấy, thay vì cầu nguyện cho Á Đông một cách vu vơ, bà ấy nhìn vào mặt người phụ nữ Việt Nam đau thương mà cầu nguyện cho chính người ấy, cho gia đình người ấy và nhiều gia đình khác trong làng bị bom tàn phá, nhiều bà mẹ đau khổ khác và những trẻ em Việt Nam khác trong các làng khác nữa. Sau đó vài ngày, bà đến thư viện mượn sách, bản đồ và những hình ảnh về Việt Nam. Bà bắt đầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn bà phải cầu nguyện như thế nào cho người Việt Nam. Bà xin Chúa cho chiến tranh sớm chấm dứt để những bà mẹ Việt Nam khỏi phải đau khổ. Khi chiến tranh không còn nữa, bà đọc các bài báo về người Việt di cư sống ngay gần nơi bà ở. Trong vòng một năm, bà đã giúp những người Việt Nam tìm việc làm và nơi cư trú. Một số những người ấy cũng đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kể từ khi đó, bà và các tín hữu khác trong nhà thờ đã nhận nuôi một số trẻ mồ côi Việt Nam và tìm nơi ở cho nhiều trẻ vô thừa nhận của lính Mỹ bỏ rơi lại. Nhà thờ ấy cũng giúp một số nhà thờ tại Việt Nam nữa. Người phụ nữ Mỹ ấy cũng như chúng ta, vì cho đến khi cầu nguyện đích danh cho một người nào thì tâm hồn chúng ta mới xúc động và lời cầu nguyện mới thực tế, cũng như hành động theo sau lời cầu nguyện. Tóm lại, mỗi khi cầu nguyện, ta nên có tên những người ta cầu xin. Không bao giờ cầu nguyện quá tổng quát và vu vơ, vì như thế vừa mất thì giờ của mình, vừa mất thì giờ của Chúa và chẳng ai được lợi gì cả. Ta thường nghe người ta than rằng việc làm hàng ngày quá nhàm chán và chỉ những lúc nghỉ ngơi mới thấy thoải mái mà thôi. Những người hay than như vậy thường sống cuộc đời chán nản, không có hứng thú gì cả. Vì tìm được niềm vui khi thi hành bổn phận là một yếu tố cần thiết cho một đời tốt lành. Một phụ nữ tìm được việc giữ thang máy cho một trường đại học toàn là nam sinh viên. Bà ấy biết công việc giữ thang máy sẽ rất là chán nản, nhưng bà này quyết tâm biến công việc ấy ra thích thú. Vì vậy, mỗi khi một sinh viên bước vào thang máy, bà lên tiếng chào hỏi rất vui vẻ. Nếu thấy áo quần cậu nào nhàu nhèo, bà ấy vuốt cho thẳng ra. Một thời gian sau, cả trường đều mến bà, và các học sinh coi bà như mẹ của họ. Và bà lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, niềm nở và yêu thích công việc. Khi bà ấy từ trần, ngôi nhà thờ trở thành quá nhỏ đối với đám đông thương mến đến từ biệt. Thái độ của người phụ nữ này đã khuyến khích nhiều người, và nụ cười tươi thắm trên môi bà ấy đã an ủi nhiều tâm hồn trẻ xa nhà, nội trú trong trường. Đó cũng là thái độ làm cho bà yêu thích một công việc nhàm chán và lương rất ít. Từ lúc nguyên thủy, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người theo ảnh tượng của Ngài và ban cho quyền quản trị mặt đất và mọi sinh vật. Con người cũng được ban cho một tâm linh vĩnh hằng và khả năng lý luận. Điều này làm cho con người khác hẳn bất cứ sinh vật nào. Con người không những tự biết mình, nhưng còn cảm biết có một đấng tối cao đã sáng tạo ra mình. Thân xác con người cũng là một tác phẩm lạ thường. Thân xác được kết cấu thật là đẹp, được kiểm soát chế ngự bằng mấy trăm hệ thống kiểm soát. Mỗi hệ thống đều có quan hệ đến các hệ thống khác, để toàn thân xác ta lúc nào cũng được quân bình. Khối óc của con người có 10 tỷ tế bào óc để ghi lại những gì đã nghe và thấy. Da người có hơn 2 triệu những tuyến mồ hôi li ti, khoảng 3.000 trong một phân vuông. Một chiếc máy bơm ở ngay ngực làm cho máu chuyển đi khoảng 168 dặm trong một ngày, hay là dài bằng 6.720 lần vòng quanh trái đất. Phần lót bên trong dạ dày người gồm 35 triệu tuyến tiết ra những chất lỏng để giúp cho các quá trình hóa chất được điều hòa và duy trì sự sống. Những điều kỳ diệu về cấu trúc thân xác con người hoàn toàn vượt tầm hiểu biết của chúng ta. Một người sinh viên đứng ngắm sơ đồ về cấu trúc thân thể con người với tất cả các hệ thống thần kinh, mạch máu và các tuyến. Trước đó anh ta thường suy nghĩ về các sản phẩm mới được chế tạo, thường không hoạt động hữu hiệu, cho đến khi loại ra được những vật cản. Bỗng nhiên anh ta kêu lên, thử tưởng tượng lúc đầu tiên Thượng Đế tạo ra các hệ thống này, và tất cả đều hoạt động chính xác lần thứ nhất. Riêng một điều này cũng bắt chúng ta phải kinh ngạc về sự khôn ngoan của Chúa là đấng tạo hóa. Một tác giả vô danh đã so sánh như sau. Triết gia Socrates dạy học trò trong suốt 40 năm. Plato dạy học trò trong 50 năm. Aristotle cũng đã dạy trong 40 năm. Còn Chúa Giêsu chỉ dạy có 3 năm. Tuy nhiên ảnh hưởng của 3 năm Chúa truyền dạy chắc chắn đã vượt xa 130 năm dạy truyền của các triết gia vĩ đại này. Chúa Giêsu không vẽ một bức tranh nào, nhưng những họa phẩm quý giá của Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci đã thực hiện vì ảnh hưởng của Chúa. Chúa Giêsu không làm bài thơ nào, nhưng Dante, Milton và hàng nghìn nhà thơ trên khắp thế giới đã tìm được thi hứng nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không sáng tác bản nhạc nào, nhưng các đại nhạc sĩ như Handel, Beethoven, Bach và Mendelssohn đã đạt đến đỉnh cao của âm giai của thánh ca, hòa tấu khúc khi họ dùng tài nghệ để ca ngợi Chúa Giê-xu. Chúa đã làm gì cho nhân loại mà mọi người ca ngợi Ngài? Đóng góp duy nhất của Chúa Giê-xu trong nhân loại là việc giải phóng tâm hồn con người ra khỏi tội ác. Triết học không làm được việc ấy, nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cũng không. Vì chỉ một mình Chúa Giê-xu phá vỡ được xình xích của tội ác trong đời người. Một mình Chúa có thể đem lại an bình cho tâm hồn con người, nâng đỡ những kẻ tuyệt vọng và ban sức sống cho những tâm linh đã chết. Nhiều người trong nhân loại kính phục Chúa và chiêm nghiệm lời dạy của Ngài, nhưng rất ít người bằng lòng cúi đầu công nhận Chúa là vua, là chủ của chính đời mình. Có người đã nói rằng, tin rằng Chúa chết là tin sự kiện lịch sử, nhưng tin rằng Chúa chết thay cho mình là sự giải phóng.